Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng, chuyên đề hôm nay chúng ta khảo cứu là mắc xích sự sống và chấp ngã. Đây là nội dung của bài kinh Đại Duyên thứ 15 thuộc kinh Trường Bộ. Vấn đề 1: bối cảnh bài kinh. Bài kinh này được Đức Phật thuyết giảng cho các vị tỳ khưu tại ấp Cù Ru. Nội dung bài kinh xoay quanh 4 vấn đề lớn: mất sức của sự sống gồm có 9 khoen, khác với các kinh về sau phát triển thành 12 nhân duyên. Đây là một trong những bài kinh rất hiếm thể hiện tính nguyên thủy trong giai đoạn đầu, và dựa vào việc phân tích theo chiều nghịch, chiều thuận, ta thấy mất sức của sự sống được ghi nhận, đánh giá, phân tích trong cái tương quan ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Sau đó Đức Phật phân tích về sự chấp ngã của con người dưới hình thức đánh đồng ngã, tức Atman, với thân thể vật chất, hoặc ngã được đánh đồng với các hoạt dụng của tâm. Cả hai đều bị Đức Phật phủ định, vì đó là biên kiến, tức là chấp một phương diện của tổ hợp tâm Phật lý là ngã. Liên hệ đến chấp ngã ở một phương diện nào đó, Đức Phật phân tích chúng ta thấy về chỗ trú ngụ của thức. Tại một số cảnh giới có sự sống của con người và con người ngoài hành tinh, cuối bài kinh Đức Phật giới thiệu bao quát về 8 giải thoát mà theo chúng tôi đó, có lẽ đây là một phần biên tập về sau, tính chính thống và những nội hàm Phật học ở trong 8 cửa ngõ giải thoát này đó không được xem là cao, vì ít nhất là 5 yếu tố sau thuộc về quan điểm đã có trước thời Đức Phật. Mà vì sao trong rất nhiều các kinh đó, Đức Phật hiếm khi đề cập đến. So sánh 4 vấn đề được nêu ra trong bản kinh đó, theo chúng tôi phần quan trọng nhất là chính mất sức sự sống, tức là đã được tỉnh lược 3 mất sức: vô minh, hành và lục nhập. Vô minh và hành đó thuộc về sự giải thích cái gốc rễ quá khứ của tiến trình tái sinh, mà về bản chất là nó không có cần thiết lắm. Lục nhập đó thì nó trùng lặp lại với danh và sắc. Danh và sắc tức là thân và tâm. Thân tâm nào cũng có đủ 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để đánh giá và thể hiện các phản ứng nhận thức khi chúng có cơ hội tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của chúng. Đó là dữ liệu khá lý thú. về mắt xích ba thời gian tái sinh của con người, cũng là cách thức lý giải tại sao con người lại tiếp tục có mặt trong đời sau. Vấn đề 2, mắt xích hiện hữu và khổ đau. Hiện hữu trong tiếng Pali gọi là bhava, tức là sự có mặt như một hữu thể sự sống. Cao cấp nhất là con người, đối lập và thấp hơn con người là động vật, gồm bò sát, loài có cánh, loài bốn chân, loài vi trùng và các loại vi khuẩn nhỏ nhất, đôi lúc không thấy được bằng mắt. Khi phân tích đến bài kinh này đó, thì Đức Phật đã nhân sự kiện thầy A Nan ca ngợi Bạch Thế Tôn giáo pháp duyên khởi thật là thâm thúy, khó ai có thể hình dung được các mắt sức nương vào nhau để tạo thành sự tái sinh của các hữu thể trong vũ trụ bao la này. Đức Phật nói, chính vì không hiểu được, không giác ngộ được các mắt sức sự sống mà các loại hình chúng sinh có tình thức đã bị rối loạn như một ổ kén, không biết đâu là manh mối tháo mở, cũng giống như một ống chỉ được quăng từ ở trên đỉnh núi, cứ mỗi động tác lăn cụ chỉ bung ra, bung ra, bung ra, và cứ như thế chúng sẽ bị rối loạn, bị dướng vật này kẹt vật kia và rất là khó tháo. Một hình ảnh khác ngài đưa ra đó là cũng giống như loại cỏ mun cha và lau sậy baba cha, là hai loại mà chúng ta thấy cái cấu trúc của cái cỏ đó nó đang xen vào nhau, cây này chèn với cây kia, lá này cộng nọ đó đang qua những cây còn lại, nhìn nó như là một cái bụi rậm vô lối, không có cách để mà tách đi chúng được. Đức Phật khẳng định ai còn dướng kẹt trong chính mắt xích hiện hữu này, sự tái sinh của người đó và chủng loại sinh vật đó gắn kết với khổ đau. Hay nói cách khác là mỗi một mắt xích ở trong chính mắt xích của sự sống đều đồng hành với khổ đau về phương diện thể hình và về phương diện tâm lý. Nó như là một cái quy luật kéo theo, chỗ nào có âm thanh chỗ đó có tiếng vang, chỗ nào có vật thể chỗ đó có hình bóng của vật thể. Chứ nhất Đức Phật mô tả về chính mắt xích nghịch, tức là đảo từ ở bên dưới lên, bắt đầu bằng cái sự có mặt trong kiếp sau, truy nguyên về cái kiếp này và kết thúc ở cái kiếp này, tự động chúng ta thấy có một cái đối kết ở kiếp trước. Mô thức này được Đức Phật sử dụng vài trăm lần trong các bài kinh tương ưng. Lý do là mục đích của việc giới thiệu chính mắt xích hiện hữu là nhằm giúp cho chúng ta tin rằng chết không phải là hết, chết còn có một cái tiếp tục tái sinh, cho nên phải bắt đầu từ cái kiếp tái sinh để nói về cái mắt xích sự sống. Và dĩ nhiên khi tái sinh trong kiếp sau là có thật, thì sự sống không phải bỗng dưng có mặt ở kiếp này như là từ không thành có, giống như các nhà ảo thuật đã biến hóa bằng những phương pháp qua mặt được quần chúng, làm cho người ta có cảm giác rằng là nhà sản xuất đó như là một vị thần linh, có thể biến hóa từ có thành không, từ không thành có. Vì đó cái sự sống hình thành từ trong phôi hiện hữu trong bào thai của người mẹ là một sự tiếp nối của một sự sống vừa được kết thúc ở quá khứ. Đó là cách phân tích rất khéo léo của Đức Phật. Chứ còn mình nói sự sống có mặt ở quá khứ, tiếp nối hiện tại, tự tại tiếp nối tương lai, thì rất nhiều người ta sẽ không cảm thấy ấn tượng, mà bắt cái tương lai làm mất sức đầu để đánh giá nó. Và chính mất sức được Đức Phật trình bày trong kinh này như sau. Mất sức một, già và chết do sanh mà có mặt. Đó là cái tiến trình của kiếp sau. Khi sự sống bắt đầu được hình thành, lúc đầu là một cái phôi thai, sau đó là một cô cậu bé vài ba ký, rồi vài tấc, một thước, thước bốn, thước hai, thước ba, cho đến cái chiều cao cuối cùng của mỗi người. Mấy chục năm sống trở nên già, già nào cũng mang theo thói bệnh, bệnh nào cũng dẫn đến sự kết thúc sự sống. Cho nên đây Đức Phật nói rất rõ, già và chết trong tương lai là do có sự sinh, tức là sự sống như là một cái nảy mầm mà ra. Cho nên Đức Phật khẳng định sự sanh nở, hay là sự có mặt, hay là sự sống nói chung là nguyên nhân, là tập thể mà theo đó già và chết kéo theo. Đức Phật khẳng định quy luật này hoàn toàn đúng với con người trên hành tinh, với con người ngoài hành tinh, với các loại con người qua danh xưng Càng Thác Bà, Dạ Xoa. Nó vẫn đúng với các loài bốn chân, loài có cánh, loài bò sát và loài vi trùng. Do giới hạn của khoa học, đến thời điểm hiện nay chúng ta vẫn rất khó khăn cho việc chứng minh là các loài động vật từ vi trùng, bò sát, có cánh, bốn chân cũng tiếp tục tái sinh, và tái sinh đó dựa vào quy luật nghiệp. Đối với con người trên hành tinh và con người ngoài hành tinh, chứng minh tái sinh là do nghiệp chi phối đó, tôi nói là thuận lợi. Về trước chúng ta có những bằng chứng, bằng suy luận, chẳng hạn khoa học ngày nay đã sử dụng thuật thôi miên để giúp cho một số người nhớ vanh vách từ đại cương đến chi tiết, kiếp sống ở quá khứ gần nhất hoặc 5-6 kiếp trước đó, mặc dầu người này và những bối cảnh gia đình đó là hoàn toàn không có mối quan hệ gì trong kiếp sống hiện tại, nhưng mà người đó có thể kể ở kiếp thứ năm vào ngày mấy tháng mấy cho đến năm mấy tháng mấy tôi sinh ra, tôi chết, sự kiện, tên tuổi, nghề nghiệp, lối sống, nỗi khổ, niềm đau. Và khi đến ngay tận nơi để đối chiếu thì thấy là đúng phốc, hầu như không sai chi tiết nào. Hoa Kỳ là quốc gia tiên phong về vấn đề nghiên cứu thôi miên nhằm xác định mối liên hệ của con người hiện tại với những kiếp sống trong quá khứ, mặc dù nước này đó là nước theo Tin Lành và Công giáo. Các khám phá của sinh học đã giúp cho chúng ta thấy rõ được lời dạy của Đức Phật về mất sức của sự sống, tiến trình của sự sống và sự không kết thúc của sự sống là chân lý, và nó bắt đầu từ việc sinh ra của một kiếp người. chủ trương của lão giáo trong việc đi tìm kiếm sự trường sinh bất tử chỉ là một mộng tưởng thôi. Thành các tư hãn sau những vó ngựa bành trướng và bách chí bách thắng đó, cũng khởi lên ý niệm làm thế nào để trường sinh bất tử. Nỗ lực đó đã thất bại. Các vị pharao, tức vua của Ai Cập, khi ở trên đỉnh cao của ngai vàng, muốn mình tiếp tục sống bất tử sau khi chết, đã ra lệnh xây các kim tự tháp nguy nga tráng lệ, rồi để chết bằng thuật ướp xác, tiếp tục hưởng thụ hoàng hậu, công tần mỹ nữ và mọi thứ như thể mình đang còn sống ở trên dương thế. Các nỗ lực đó được xem là thất bại vì nó trái lại với quy luật hiện hữu của con người và chúng sinh. Cho nên già và chết là một quy luật mà khi nó đến với chúng ta, đừng mặc cảm, đừng sợ hãi, đừng lo âu, đừng trốn tránh. Mắc xích hai, sự tái sanh của con người hay sự được sanh ra của con người ở trong kiếp tương lai đó là do con người có một hiện hữu. Hiện hữu này đã được Đức Phật phân tích trong kinh, gồm có dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Dục hữu là sự hiện hữu của con người và các chủng loại động vật, bắt đầu từ tính dục mà ra. Ví dụ ở đây nguyên ngữ Pali là kama, một m thôi, k a m a, đó là tổng thể của năng lượng tính dục, bắt đầu từ cảm xúc về thu hút giới tính cho đến tình yêu và các hoạt động tính dục giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng. Và đây là trục xoay của sanh tử, từ trường của tái sinh, và là năm châm của luân hồi. Theo Đức Phật, tất cả mọi hiện hữu, từ con người cho đến các loài bò bay máy cựa, đều bắt nguồn từ dục hữu mà ra. Ngay cả người phụ nữ khi lớn tuổi, ở 70-80 tuổi trở lên, hoạt động tính dục trong sinh hoạt vợ chồng không còn nữa, dục hữu đó vẫn tiếp tục tồn tại trong tâm thức của bãi với hình thức là những tưởng tượng, những ký ức, những hình dung. Do đó nó vẫn tiếp tục trở thành là hoa tiêu cho sự tái sinh, hoặc là tài xế cho sự có mặt tiếp tục ở trong kiếp sống kế tiếp. Mắc xích ba, hiện hữu có mặt là do sự chấp thủ. Thì ở mắc xích này, bắt đầu chúng ta mới quay trở về với kiếp hiện tại. Ta có mặt ở trong kiếp hiện tại, hoặc từ kiếp hiện tại ta tiếp tục có mặt trong kiếp tương lai, là do sự chấp thủ. Chấp thủ đây bao gồm có ba loại: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ. Dục thủ tức là sự tham đắm vào các hoạt động tính dục, như trong tình yêu, trong quan hệ vợ chồng, một cách tinh tế hay thô bạo. Kiến thủ là chấp trước về quan điểm, bao gồm quan điểm triết học, quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo, quan điểm cá nhân và chủ nghĩa kinh nghiệm. Tất cả các loại chấp thủ này, nhất là chấp vào cái tôi và chấp mọi sự vật hiện tượng, sẽ trở thành là những sợi dây mắc xích thôi thúc và chối buộc kéo lôi chúng ta là tiếp tục có mặt trong tương lai. Giới cấm thủ tức là chấp vào các phương pháp tu sai lầm, đặc biệt là khổ hạnh hay hưởng thụ khoái lạc là con đường giải thoát. Thì sự giải thoát đó chỉ là ảo tưởng thôi, tính giải thoát thật không có. Cho nên dù có tu trọn cột cuộc đời, những người tu hành này vẫn tiếp tục có mặt trong tiến trình tái sinh. Mất sức bốn, chấp thủ có mặt là do tham ái. Đây là cái cốt lõi của chấp. Tại sao con người có chấp? Đức Phật lý giải do có tham ái, tan ha. Tan ha gồm có ba phương diện, xin lỗi, tan ha gồm có sáu phương diện liên hệ đến sáu giác quan. Sắc ái tức là những dướng mắt. Khi mắt nhìn thấy hình tướng và màu sắc, nhiễm đắm quan trọng nhất của sắc ái đó, đó là hình tướng và màu sắc của người khác giới phái. Kế đến là chủ nghĩa thời trang, kế đến quan niệm thẩm mỹ, kế đến là tất cả các vật dụng vốn nó có chức năng để làm thỏa mãn nhu cầu của con mắt. Vật nó trở thành là trò vui, thực phẩm tiêu thụ của con mắt. Sắc ái đã muốn gần như là hết 70-80% nguồn tài chính của con người, nhất là chị em phụ nữ, phục vụ cho sắc ái nhiều hơn là người nam. Gần như là 70-80% các sản phẩm tại các siêu thị, tại các chợ búa là phục vụ cho phụ nữ và trẻ em. Còn các mặt hàng dành cho người đàn ông á, thì rất ít. Cho nên sắc ái ở người nữ cao hơn. Thanh ái là những dướng chấp về âm thanh. Âm thanh á, thì có nhiều cái sắc thanh, sắc giọng, ngữ điệu, biểu đạt rất là khác nhau. Có giọng ngọt, mùi mẫn, nghe mà rụng rời tay chân. Có giọng thì thô bạo, nghe mà nhức óc, suy nghĩ lại còn bị ám ảnh. Thì mỗi một người đều có một cái loại âm thanh khác nhau, với các cái ngữ điệu thể hiện cá tánh và phong cách sống, là làm cho con người dễ bị dướng kẹt vào. Thương ái là nhiễm đắm vào các mùi. Người Trung Quốc dịch là hương là không đúng, vì mùi đó nó có mùi thơm, mùi không thơm, thậm chí là mùi thối. Nhiều người không dướng kẹt vào mùi thơm nhưng lại dướng kẹt vào mùi thối. Cho nên á, nhiễm đắm về mùi đó nó thuộc về biệt nghiệp của từng chủng loại. Ví dụ như các loài chó là dướng vào mùi rất nhiều, vì lỗ mũi của chúng được xem là nhạy bén nhất. Cho nên khi đi đâu chúng phải tiểu tiện để gỡ lại cái mùi ở cái khu vực đó, và nhờ các cái mùi được ghi dấu này chúng biết đường về, không bị thất lạc khi đi tìm kiếm một phương trời mới để mở rộng cái cơ hội sự sống bằng việc tìm kiếm các loại thực phẩm. Cho nên chấp về mùi đó rất là phức tạp. Có người là thích ngửi cái mùi khói ngoài đường, có người thích ngửi mùi khét, chứ đâu phải ai cũng thích mùi nước hoa, nước thơm. Có người thích mùi nước hoa nồng nặc, có người thích mùi nước hoa tinh tế. Tất cả các loại biệt nghiệp đều dẫn đến sự nhiễm đắm khác nhau. Vị ái là tham đắm vào vị. Vị thì có chua, cay, ngọt, mặn. Trên cái lưỡi hơn một tấc của con người đó, nó chia làm là sáu loại vị cụ thể. Và do vậy khi ăn đó, chúng ta phải tiết ra các dịch vị do thực phẩm có vị đó tiếp xúc với lưỡi. Mà trên lưỡi đó, nó có hàng vạn thần kinh. Mỗi một cái hệ thống thần kinh đó nó có chức năng để hấp thu và phản ứng đối với các vị khác nhau. Và vị cũng dẫn đến sự chấp thụ rất lớn. Người Ấn Độ ăn thực phẩm có cái vị rất khó chịu, nhưng trở thành là món ngon vật lạc của họ. Người Campuchia ăn loại mắm hóc mà cái vị của nó đó, đối với dân phương Tây nếm vào là có thể ói mửa. Vị với mùi nó có mối quan hệ rất là mật thiết, vì một cái là nằm ở lỗ mũi, một cái nằm ở lưỡi, khoảng cách giữa hai cái này nó quá gần nhau. Ai đi du lịch Đài Loan ăn đậu hũ thúi thì cảm thấy hấp dẫn, hoặc người ta nói rằng là đi Đài Loan mà chưa ăn đậu hũ thúi là chưa du lịch Đài Loan, vì đặc sản của xứ này là thế. Cho nên các cái mùi mà nó có cái độ mặn, các vị có độ mặn lúc đầu á thì khó chịu, nhưng mà khi dướng vào đó thì sự chấp dính vào nó nặng nề hơn. Xúc ái là sự chấp thủ trên làn da. Thân á chỉ là cái công cụ thôi, còn da đó nó là cái nơi mà tất cả các hệ thần kinh, nhất là thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, nó nằm chân chịch. Cho nên tiếp xúc với thân thực ra là tiếp xúc với làn da, các phản ứng thần kinh xuất hiện, và từ đó mà sự dướng dính của con người bị kẹt vào. Khí hậu nóng và lạnh, dãy dốc, thoải mái và nực, rồi các vật dụng dẫn đến sự dễ chịu hay là sự khó ưa đều tạo ra các phản ứng chấp dính. Cuối cùng là pháp ái, tức là sự dướng dính các ý niệm ở trong tâm. Đây là đối tượng khó tháo mở nhất. Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, đó là những cái chấm dứt với chủ nghĩa vật chất ở mức độ tế và thô. Còn pháp ái đó, nó là những cái ký ức, những cái tư duy, tưởng tượng, hình dung cường điệu quá, quan trọng quá, liên hệ đến năm phương diện tham ái của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Chúng không còn nữa, hoặc là chúng sẽ hiện hữu. Do vì không còn nên dẫn đến nuối tiếc hoặc ký ức. Do vì chưa có cho nên nó mong mỏi để có được trong tương lai, và đây là một sự khao khát. Nó thuộc về cái cảm nhận của tâm, cái đối khác của tâm và cái dướng chấp của tâm trên nền tảng đã qua hoặc là sẽ đến. Mắc sức năm tham ái là do có cảm xúc, tức là phản ứng tham ái nào cũng dựa trên các cảm xúc của con người. Và tương tự Đức Phật phân tích có 6 loại tham ái liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và các cái chấp thủ do tham ái đó thì nó liên hệ đến một trong 6 thứ này hoặc là cả 6. Tương tự cái cảm xúc của con người cũng liên hệ đến 6 giác quan thôi: tiếp xúc của con mắt, tiếp xúc của lỗ tai, tiếp xúc của lưỡi, tiếp xúc của mũi, tiếp xúc của da và tiếp xúc của ý thức. Nhãn xúc, nhĩ xúc, khứu xúc, vị xúc, thân xúc, ý xúc. Và nơi nào có sự tiếp xúc đó thì tham ái có mặt. Như vậy giữa tham ái và cảm xúc đó, nó là hai cái phản ứng. Tiếp xúc là cái đi trước, tham ái là cái phát sinh sau. Chỗ nào có tiếp xúc, chỗ đó có cơ hội dính lên liên hệ tham ái. Và trong phương pháp tu của người xuất gia đó thì Đức Phật khuyên khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, để tránh vướng kẹt tham ái trên nền tảng của tiếp xúc các giác quan, Đức Phật khuyên chúng ta thể hiện các phản ứng thái độ như sau: chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Toàn bộ triết lý tu tập nằm ở chỗ chỉ đơn thuần là, chứ là không để cho cái phản ứng cảm xúc và thái độ, các hoạt dụng của ý thức can thiệp vào tiến trình tiếp xúc và phản ứng đó. Còn người không tu đó, thì đối với các vật mà các giác quan có cơ hội tiếp xúc, phản ứng tham ái bao giờ cũng có mặt kéo theo sau thôi. Nó trở thành như là một cái gì đó rất hiển nhiên, một tiến trình nó phải là như thế thôi, không có khác. Còn người tu làm sao là vô hiệu hóa được bằng cách đó, làm chủ phản ứng và thái độ. Mắt xích năm, cảm xúc có mặt là do có sự tiếp xúc. Và tương tự ở đây Đức Phật cũng cho chúng ta thấy rất rõ, tiếp xúc có sáu phương diện: tiếp xúc của mắt, tiếp xúc của tai, mũi, lưỡi, thân, dãy. Nói một cách khác là do tiếp xúc cho nên có cảm xúc, do cảm xúc cho nên có phản ứng tham ái. Ba mắt xích này nó liên đới với nhau, và lúc mà chỉ trong một tích tắc, đơn vị nhỏ nhất của thời gian thôi, nó có đủ cả ba phản ứng đạt với ba tính chất khác nhau. Tại đây Đức Phật phân tích khá chi tiết về sự tiếp xúc. Ngài phân tích như sau: do có cảm xúc tham ái có mặt, do tham ái nên tầm cầu có mặt. Tức là tham ái liên hệ đến sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì sự tâm cầu làm sao thế nào để chúng ta có được nó, sở hữu nó, bảo vệ nó, giữ gìn nó và đặc hữu đó. Tâm cầu là một tiến trình của tâm, và nó thể hiện qua các hành động rất cụ thể. Người bị nghiện vào sắc ái, tức là nỗi đam mê về thể hình và màu sắc, như là chị em phụ nữ đi ngang tiệm vàng và nữ trang cao cấp khó mà cưỡng lại, thế nào cũng vào. Cho nên người ta có mấy cái câu thiệu: những chàng trai mới yêu những cô nàng nghiện mua sắm, nhớ là đừng dẫn cô nàng đó đi ngang các tiệm nữ trang. Đi vào không có tiền mua thì bị lôi thấy là dân nhà nghèo, mà mua thì coi như là nghèo luôn. Rồi cái nhu cầu mua sắm của chị phụ nữ cao hơn. Có nhiều chị phụ nữ bị nghiện mua sắm, mượn nợ trước mua, rồi đến tháng lương trả sau. Rồi đàn ông á thì nghiện xe hơi, họ đổi xe hơi như là đổi áo quần của phụ nữ vậy đó, hoặc là đổi các model. Nay có cái model mới thì bỏ cái vật dụng cũ, mua cái sản phẩm nó tiến bộ hơn, mang tính là hiện đại hơn. Người ta phải thay đổi liên tục máy vi tính, xe Honda, xe hơi, rồi máy chụp hình, vân vân. Thì người nam gần như là họ thích những cái model mới, cũng là một cái dạng của sắc ái rất là khó. Và ở đó sự tầm cầu bao giờ cũng diễn ra. Họ tìm sách vở nè, rồi tìm ở trên mạng nè, để phát hiện ra các cái mới mẻ và thỏa mãn chúng bằng việc sở hữu nó. Do tầm cầu, quyền lệ có mặt, tức là tìm kiếm làm cho chúng ta đạt được. Quyền lệ đây tức là những cái quyền sở hữu hợp pháp do luật pháp quy định. Con người có thể sử dụng nó và được bảo hộ. Ai đụng đến nó một cách phi pháp có thể bị vướng vào rắc rối của luật. Do quyền lệ mà con người có quyết định, tức là con người sống theo các quyền lệ mà quyết định của con người là dựa vào các quyền lệ đó. Tôi sở dĩ đảng phái A, tôn giáo B, triết lý C hay là cá thể D có cái quyết định A nào đó là vì họ phải nhắm đến cái quyền lợi ích nhóm của mình trước, của phe mình trước, của liên minh mình trước. Và quyết định nào nó cũng phải gắn kết với những cái quyền lợi nhất định. Về chính trị chúng ta thấy rõ việc này. Tại sao Mỹ phải có mặt trên toàn cầu? Là bởi vì Mỹ thấy có quyền lợi trực tiếp tại năm châu lục. Tại sao Mỹ can thiệp đến Ukraine, Iraq hay là Biển Đông? Vì các quyền lợi trực tiếp của Mỹ buộc Mỹ phải thể hiện tính trách nhiệm. Chứ còn không ai làm một cái gì đó một cách là không có một cái yêu cầu hồi đáp hay là tính điều kiện, ngoài trừ những bậc tu cao đã đạt được cái tâm vô ngã, có lòng vị tha lớn, thì phụng sự tha nhân là không có mong đền đáp thôi. Còn các chính thể, các tôn giáo, các tổ chức, chính phủ, các hội đoàn, dân sự và tôn giáo khi làm cái gì đó đều có các quyền lợi đi theo, mặc dầu nói ra hay không nói ra được mặc nhiên hiểu như thế. Do quyết định nên tham dục có mặt, cái quyết định nào nó cũng phải gắn lấy cái tâm tham và sự hưởng thụ. Nó có thể rất là tinh tế, người ta không nói ra Mỹ đưa quân vào Iraq vì Mỹ có quyền lợi về dầu hỏa, và dầu hỏa của Iraq nếu không khống chế đó sẽ làm đảo lộn cái giá trị của tiền đô ở trên thị trường chứng khoán và thị trường toàn cầu. Cho nên dầu có cầu nguyện hay không cầu nguyện của Kuwait, Mỹ phải can thiệp vào Iraq ra. Còn Tây Tạng năm 1959 bị Trung Quốc xâm lực và chiếm đóng, rồi biến cho thành một tỉnh trực thuộc. Mỹ biết đó là sai, nhưng mà Mỹ không can thiệp vì quyền lợi trực tiếp ở Tây Tạng không có. Cho nên là quyết định nào nó cũng gắn đến cái quyền lợi, và quyết định đó nó tạo ra cái tính tham. Do tham dục đấm trước của mặt, tham cho nên trở thành đắm, mình mê một cái gì đó cho nên mình bị chúi đầu, tập trung thời gian, công sức, tâm huyết, mọi thứ vào trong nó hết. Nhiều bà vợ đến chùa giác ngộ nói: thầy ơi, có bùa gì giúp cho chồng tôi không có mê con nhỏ đẹp đó? Nó có chê bùa mê thuốc lú, bùa tình ái. Chứ tôi nói thật ra có bùa gì đâu, chẳng có bùa gì hết á. Tại vì có thể là ông ấy nhàm chán người vợ sau nhiều năm chung sống, hoặc là nhiều bà vợ khi trở thành vợ rồi đó, rồi trở nên lè phè, xê xòa, và điều đó nó tạo ra cho người đàn ông cảm giác nhàm chán. Hoặc là có nhiều bà vợ lo quá nhiều cho con, chẳng quan tâm đến hạnh phúc của chồng, đúng làm cho người chồng cảm thấy có nhu cầu ăn phở để thay đổi khẩu vị. Hoặc cũng có những bà vợ khó tính quá hay là dễ bắt bẻ, cãi vã, dẫn đến tình trạng người chồng tìm lý do biện hộ để có thêm ở bên ngoài. Cũng có những bà vợ rất đàng hoàng, rất lý tưởng, rất mẫu mực, đóng góp cho hạnh phúc của cả một gia đình, nhưng mà vừa người chồng do tánh tham cho nên đó đã bị đấm trước bởi vì những người không phải là vợ của mình. Nên tham dục bao giờ cũng dẫn đến đấm trước, hoặc trước hoặc là sau thôi. Do đấm trước chấp thủ có mặt, đấm là một biểu hiện của chấp, chìm và đấm trong một cái gì đó là chúng ta đang chấp vào nó, chúng ta có cảm giác là mình không thể nào sống thiếu nó được, phải có nó. Cho chấp thủ hiện hữu với tham dục và đấm trước. Do chấp thủ hà tiện có mặt, đây là một cái mắt xích thể hiện tính tâm lý rất ấn tượng. Người ta chấp vào cái gì đó rồi, từ đầu người ta trở nên keo kiệt, buồn xỉn, hà tiện, quý ông lớn tuổi mà thương các cô trẻ tuổi đó, thì bao nhiêu tiền bạc ông ấy có thể chu cấp cho cô nàng này. Nhưng mà các hoạt động từ thiện thì ông ấy sẽ không bao giờ màng đến, không bận tâm đến. Người ta bắt đầu tính đón để chu cấp cho đối tượng bình thường thôi. Và do vậy người ta trở nên chai sạn tình thương đối với các thành phần bất hạnh còn lại. Do hà tiện thủ hộ có mặt ở đây, Đức Phật cũng nói đến cái góc độ tích cực nhất định của người hà tiện, đó là giữ gìn được tài sản. Người hà tiện không mất của, nó là một cái cách để giữ tài sản, nhưng mà ở mức độ vừa phải thì nó trở thành tốt. Ở mức độ cực đoan á thì nó là cái sự thiếu tình thương, thiếu quan tâm trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Do thủ hộ một số ác có bằng, tức là do nắm lấy, giữ lấy mà người ta đã làm điều ác, điều xấu, ta tiếc quá mà, tiếc của, giữ lấy đó. Thì đây là cái phương diện tiêu cực của cái nắm lấy, nắm bắt, nắm giữ. Các cái ác đó bao gồm mà các loại chiến tranh, các loại vũ khí, các loại tranh đấu, các loại tranh chấp, các loại tranh luận, các loại đấu khẩu và các loại thị phi, để gây thương tổn trực tiếp đến đối tượng mà mình không ưa. Như vậy ở mức độ phức tạp của tiếp xúc và cảm xúc đó, Đức Phật nêu ra một cả một mắt xích kéo theo xa, theo cái kiểu cái này có tạo tiền đề cho cái khác có, cái khác có mở điều kiện cho cái khác nữa phát sinh. Mắt xích như thế là tương quan tương duyên hai chiều. Mắt xích 7, tiếp xúc có mặt là do thức, là thức tồn tại với sự hữu của sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thức của sáu giác quan này gọi là thị giác, tức là cái thấy của mắt, thính giác, cái nghe của tai, khứu giác, cái ngửi của mũi, vị giác, cái nếm của lưỡi, xúc giác, cái tiếp xúc của làn da. Mắt xích 8, sức thức hiện hữu là do có danh và sắc. Danh và sắc là hai khái niệm để chỉ cho thân thể và tâm. Sắc ở đây là thân thể, danh ở đây là tâm, nama rupa. Danh và sắc được mô tả như là cái giai đoạn đầu của cái phôi thai, từ lúc mà mới tượng hình cho đến lúc được sinh ra. Khi được sinh ra rồi đó thì người ta không gọi là danh sắc nữa, mà người ta gọi đó là lục nhập. Từ lúc đó cơ thể của cô cậu bé đã có đủ các giác quan này. Lục nhập là 6 cái phương tiện giác quan mà theo đó các đối tượng trần cảnh được nhận thức vào bên trong con người. Nhập tức là đưa vào bên trong, nhận thức của tâm phản ứng ra với những thái độ và cảm xúc nhất định. Mắt xích 9, do có danh và sắc mà các loại nhận thức có mặt. Tại đây Đức Phật phân tích khá chi tiết như sau. Thứ nhất là do bám vào danh sắc gồm có hình, tướng, màu sắc, tướng, mạo. Theo đó danh thân và sắc thân đã phô bày phương diện này, thể hiện phương diện khác. Thuật ngữ gốc dùng danh thân và sắc thân, tức là một cái tổng thể, một tổ hợp. Chứ thân đây là một tổ hợp chứ không phải là cái cơ thể. Một tổ hợp của thân và một tổ hợp của tâm. Tổ hợp của tâm gồm có thọ, tưởng, hành thức, tức cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Tổ hợp của thân thì gồm có đất, nước, gió và lửa. Pháp thân đó là tổ hợp của lời Phật dạy, tức là tổng thể chân lý và đạo đức. Tăng thân từ gọi của thiền sư Dứt Hạnh, tức là tập thể của các tăng sĩ. Chữ thân ở đây là tổ hợp hay là tập thể. Trung Quốc thì dịch tăng đoàn, tức là đoàn thể tăng, để dễ hiểu hơn. Còn để chữ tăng thân đó, mặc dù nó là từ triết lý của đạo Phật, nhưng làm cho người ta sẽ khó hiểu cái thân thể của tu sĩ sao. Và thực ra theo nghĩa triết lý đó là tổ hợp của các tu sĩ, tức là một tập thể gồm có nhiều người. Do có thức mà con người có sự nhập thai, không bị sảy thai, không bị phá thai. Thì thức ở đây được gọi là ganh tâm tái sinh hay là thức tái tục. Một trạng thái mà ở một nơi nào đó có một con người vừa kết thúc sự sống, tổng thể nghiệp riêng và nghiệp chung của con người đó và cha mẹ trong tương lai này có một mẫu số nghiệp tương thích với nhau, cho nên đã chiêu cảm bằng biện chứng nhân quả, làm cho tâm thức đó tiếp tục có mặt trong bào thai. Tiến trình đó diễn ra trong vòng vài ba giây thôi, vài ba phút, nhiều nhất là vài ba ngày theo Phật giáo Nguyên Thủy. Khi không có tình trạng sảy thai, tức là hư thai do tai nạn hoặc rủi ro, hoặc phá thai do sự phá vỡ sự sống trước thời kỳ sanh nở ở người mẹ, mà danh và sắc có mặt, tức là sự cấu thành mà sự sống gồm có thân thể và nhận thức. Như vậy ở đây đạo Phật đã đi trước thời đại, đi trước khoa học ở chỗ cho thấy là con người không phải mới bắt đầu có ở kiếp này. Thuyết tiến hóa của Darwin có khuynh hướng cho như thế. Chủ nghĩa Mác Lênin dựa vào thuyết tiến hóa của Darwin cho rằng vật chất mà cái tinh túy nhất của nó đó là bộ não mới có ở ngay kiếp sống hiện tại này, trước đó không có. Cho nên họ mới cho rằng vật chất là nguyên ủy của mọi sự sống. Còn chủ nghĩa duy tâm của Hegel và nhiều triết gia phương Tây thì cho rằng là tính do tâm mà con người có hiện hữu, cho nên tâm là nguồn gốc sáng thế. Còn từ ngàn xưa, các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng có một thượng đế sáng thế, và thượng đế chính là nguyên nhân đầu tiên, trước đó không có một nguyên nhân nào khác. Ở đây Đức Phật nói riêng đối với con người, tâm thức có một số nghiệp tương đương với cha mẹ vừa mới vừa chết, tiếp tục có mặt qua tiến trình đào thai và nhập vào trong cái tiến trình tinh cha chứng mẹ giao phối trong thời kỳ mà người nữ có thể thụ thai. Từ đó ba yếu tố này hình thành ra một mầm sống mới. Như vậy thuyết tiến hóa của Darwin cho rằng là con người có nguồn gốc từ khỉ vượn là không chuẩn, bởi vì mấy nghìn năm qua trước khi thuyết tiến hóa được phát hiện và sau khi thuyết tiến hóa được công bố, chúng ta chưa từng nghe nói một sự kiện nào trên hành tinh này, cũng là loài khỉ vượn theo học thuyết tiến hóa của Darwin đó, đã tạo ra con người hay trở thành con người. Nếu đó là quy luật, nó phải đúng trong mọi tình huống. Lần này chẳng ai nghe thấy, chỉ biết đến cái học thuyết như là một giả định của Darwin thôi. Đức Phật tiếp tục phân tích, do danh sắc mà thức hiện hữu, sự hữu của tâm thức trong một bào thai bắt đầu hình thành ra sự sinh nở, sự già nua, sự bệnh tật, sự chết chóc. Và đây chính là toàn bộ mất sích của luân hồi, sự luân chuyển của luân hồi. Qua phần phân tích này thì chúng ta thấy là trong giai đoạn đầu đó, Đức Phật giới thiệu chỉ có 9 nhân duyên thôi, chứ không phải 12 nhân duyên. Rồi về sau này thì ba mắt sức là vô minh hành của cái kiếp quá khứ để có được cái thức. và lục nhập là cái phần thêm thôi về sau. Nhưng mà chúng ta không biết đó là do chính Đức Phật thêm hay là các nhà biên tập kinh điển thêm vào. Vì danh và sắc với lục nhập đó là một thôi, nó là hai giai đoạn khác nhau, có một tiến trình phát triển. Danh và sắc lúc đầu được mô tả trong giai đoạn 9 tháng 10 ngày trong bào thai. Khi sanh ra đó, một cô cậu bé thì lúc đó nó gọi là lục nhập, gồm có các giác quan này, sáu giác quan. Lục nhập là sáu giác quan. Còn bản chất của thức tái sinh nào cũng kèm theo trong nó toàn bộ các hạt giống, trong đó có hạt giống vô minh và hành, tức là sự âm ỉ hoạt động của thức. Cho nên không cần nói đến, chúng ta cũng vẫn hiểu rằng là trong cái khái niệm thức tái sinh đó đã chứa đựng các thứ này rồi, cho nên không cần mô tả nó vẫn được hội đủ. Tương tự khi mô tả về mắt xích thuận đó, thì Đức Phật bắt đầu bằng thức thôi. Do có thức, danh sắc có mặt. Do có danh sắc, tiếp xúc có mặt. Do có tiếp xúc, cảm xúc có mặt. Do có cảm xúc, tham ái có mặt. Do có tham ái, chấp thủ có mặt. Do có chấp thủ, hiện hữu có mặt. Do có hiện hữu, tái sinh có mặt. Do có tái sinh, già chết có mặt. Do già chết, cho nên toàn bộ khối sầu bi khổ u não tiếp tục hiện hữu, và đó là toàn bộ nguồn gốc của khổ đau. Nói cách khác là theo Đức Phật đó, tái sinh là khổ đau, luân hồi là khổ đau. Và khổ đau đó được mô tả bằng tiến trình gồm có chín mắt xích. Thầy chúng tôi, đây là bài kinh có lẽ là sớm nhất về học thuyết duyên khởi, và nó có ý nghĩa rất là sâu sắc. Tỉnh lược ba mắt xích mà ý nghĩa vẫn không hề mất đi một tí nào. Vấn đề 3, các dạng chấp ngã. Trong bài kinh này Đức Phật đưa ra 5 tình huống chấp ngã liên hệ đến hai phương diện, và hai phương diện đó, đó đều được diễn ra với công thức là đánh đồng. Chúng ta thấy Đức Phật phân tích như sau. A, chấp ngã có sắc và có hàng lượng. Nếu nói theo con người thì đây là thái độ đánh đồng ngã với thân thể, và thân thể nào cũng có những giới hạn nhất định của nó. Đó là phần ngoại duyên. Chấp ngã với thân thể đại diện căn bản nhất là chủ nghĩa duy vật. Đây cho là toàn bộ sự sống của con người là từ vật chất, mà thân thể đây là vật chất. Não cũng là một khối vật chất, và vật chất quan trọng nhất, tinh tế nhất, có ý nghĩa nhất đối với sự sống của con người. Và vật chất nào cũng có cái ngoại duyên của nó: cao, thấp, mập, ốm, nó đều tạo ra một cái ngoại duyên, tức là cái hình thù thể hiện bên ngoài, chúng ta có thể thấy được, sờ mó được, tiếp xúc được. Căn nhà, cái bàn, cái ghế, sự vật, nói chung tất cả các cái gì liên hệ đến vật thể là nó có một cái ngoại duyên với những cái hình thù không gian nhất định, và do vậy nó được xem là có giới hạn. Đây là quan điểm chủ nghĩa duy vật cổ sơ và duy vật biện chứng của thời hiện đại cho toàn bộ sự sống của con người là bằng với cái khối thân thể này. Cho nên khi thân thể kết thúc, toàn bộ sự sống kết thúc. Trước khi thân thể có mặt, tức là trước khi sự sinh của chúng ta hiện hữu, thì sự sống của một cá thể không tồn tại. Loại nhận thức này được Đức Phật liệt vào nhóm đoạn kiến, tức là tầm nhìn ngắn, kiến thức ngắn, quan điểm triết học ngắn, tức là không thấy được cái nối kết với quá khứ, còn không thấy được cái sự sống lại tiếp tục nối kết trong tương lai theo dòng nghiệp như một phản ứng tất yếu không mất đi. B, chấp ngã có sắc và không hạn lượng. Đây là quan điểm đánh đồng ngã với thân thể, như thân thể này không có giới hạn. Rõ ràng quan điểm này khó chấp nhận, nó gồm có hai cái sai. Sai thứ nhất giống như quan điểm đầu, tức là cho toàn bộ sự sống của con người gồm có tâm và vật đồng nhất với cái thân thể thôi, nhưng lại đồng thời bị dưới một cái sai thứ hai, cho rằng thân thể đó là không có giới hạn, nó có mặt khắp mọi nơi. Nó một thân thể, nó là một cái khối vật chất, khối vật chất đó nó có một cái ngoại duyên, và cái gì đã có ngoại duyên, cái đó là có giới hạn và hạn hữu. Nên quan điểm này là một sai lầm rất thiển cận. C, chấp ngã là vô sắc và có hạn lượng, tức là đánh đồng ngã với khối hoạt động tâm thức gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba trong bốn phương diện vừa nêu, và cho rằng là tâm thức là có giới hạn. Đó là quan điểm đại diện cho các học thuyết duy tâm thời Đức Phật và duy tâm của triết học phương Tây ngày nay. Tức là cho toàn bộ sự sống là tâm thức tạo ra toàn bộ sự sống. Trên thực tế Đức Phật chưa bao giờ dạy như thế, vì Đức Phật dạy học thuyết duyên khởi, cái này có tạo điều kiện cho cái khác có, cái khác không có tạo điều kiện để kết thúc bằng cái này. Tính tương tác dẫn đến tương quan, tương duyên, tương thuộc. Về sau này triết học duy thức, một trường phái đại thừa tại Ấn Độ, và duy thức tông tại Trung Quốc có khuynh hướng lý giải nhất thiết duy tâm tạo, tức là mọi sự vật hiện tượng trong đó có thế giới vật chất do tâm tạo ra, và đó là một quan điểm đi ngược lại với quan điểm của Đức Phật, và đã vướng kẹt vào học thuyết thứ ba này, tức là cho tâm á là cái ngã, tâm là tất cả. Sai lầm của học thuyết này là gồm có hai thứ. Thứ nhất, tâm không thể là nguồn gốc của vật chất, tâm tồn tại trong tương quan với vật chất, và vật chất đó là cơ thể của con người, hoặc là vật chất bên ngoại tại, tức là thế giới hữu hình. Còn khi nói tâm thức mà nói đó là có giới hạn thì không chấp nhận được. Thân có giới hạn thì chấp nhận, tâm thức có thể nghĩ những nghĩ tưởng những thứ mà nó vượt ngoài thế giới thấy nghe người biết của chúng ta. Có những cái không có thật mà tâm vẫn nghĩ được, như lông rùa, sừng thỏ. Tâm nghĩ đến cái vô cực của thế giới, không có cái gì mà tâm không chạm được. Tâm còn hơn ảo thuật gia. D, chấp ngã là vô sắc nhưng không có hạn lượng. Thì quan điểm này nó chỉ khác với quan điểm thứ ba ở cái vế thứ hai. Đó là tâm á, là ngã. Tâm gồm có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, nhưng nó không có giới hạn. Không có giới hạn của tâm thức là đúng, nhưng mà cho rằng á là cái ngã gồm có cả vật thể mà không có giới hạn là sai. Cái sai ở đây nó bắt đầu từ cái vế thứ nhất, đó là đánh đồng ngã với tâm thức hay tâm thức với ngã, đang khi tâm thức chỉ là một phần trong tương quan với thân tạo ra tâm, ấy sẽ gọi tạo ra ngã, chứ không phải chỉ là một phương diện duy nhất. E, chấp ngã là cảm thọ. Đây là quan điểm đánh đồng ngã với các hoạt động cảm giác: cảm giác buồn, cảm giác vui, cảm giác khổ, cảm giác lo lắng, cảm giác trung tính, hoặc là đánh đồng ngã với cái khả năng cảm giác tạo ra các phản ứng cảm xúc. Ở đây Đức Phật nói về bản chất các loại cảm giác gồm khổ, vui đều vô thường, vì chúng là duyên khởi. Cái gì duyên khởi, cái đó là hữu vi. Cái gì hữu vi, cái đó là có điều kiện. Cái gì có điều kiện, cái đó bị biến hoại. Vì vậy hãy thực tập lìa các loại dục để vượt qua sự chấp thủ vào các cảm giác. Đây là quan điểm ứng dụng từ cái quan điểm thứ ba và thứ tư, tức là chấp ngã là tổng thể của tâm. Thì trong tổng thể của tâm nó gồm có vô diện, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Thì ở đây người ta chỉ cho tâm là toàn bộ các hoạt động cảm giác ra, cho nên chấp ngã với cảm giác. Gian đó Đức Phật mới nói với thầy A Nan và các đệ tử có mặt: này các đệ tử, thật không thích hợp khi đặt ra các câu hỏi sau khi chết một bậc giác ngộ có tồn tại hay không, sau khi chết một bậc giác ngộ không tồn tại, sau khi chết bậc giác ngộ vừa tồn tại vừa không tồn tại, sau khi chết bậc giác ngộ chẳng phải tồn tại, chẳng phải không tồn tại. Bốn câu hỏi này được gọi là bốn câu hỏi mà khi được đặt ra Đức Phật đều im lặng, không trả lời, vì Ngài cho rằng đó, sự tranh biện đó không dẫn người trong cuộc đi tới đâu, ngoài trừ họ hao hơi, tổn sức, tranh chấp, mất lòng với nhau ta. Thì Đức Phật khuyên trong tình huống này đó, đó là hãy tu tập đạt được giác ngộ để biết được cái trạng thái như thế nào đó. Còn thỉnh thoảng trong một số văn học Pali đó, Đức Phật mô tả như củi hết lửa tắt. Củi là một loại hình nhiên liệu tạo ra lửa, nhiên liệu kết thúc thì lửa là kết quả của nhiên liệu kết thúc. Và củi đây được gọi là tham ái, dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Khi nhiên liệu tham ái không còn thì lửa tái sinh ở trong ba cõi sáu đường kết thúc. Trong kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật hé mở một hướng giải thích qua hình ảnh triết lý. Như mặt trời chưa từng có sự mọc, do đó mặt trời chưa từng có sự lặn. Do cái góc giới hạn của quang học trên địa cầu mà mình đang đứng, chúng ta có cảm giác 12 giờ mặt trời mọc và hiện hữu, 12 giờ sau đó mặt trời lặn đi. Thực ra mặt trời quay theo quỹ đạo 24 giờ trên 24, nó chưa từng mọc và chưa từng lặn. Mọc là mới bắt đầu, lặn là kết thúc. Qua hình ảnh này tôi muốn nói là sự có mặt của các bậc giác ngộ đó là không có bắt đầu và do vậy cũng không có kết thúc. Khác nhau giữa sự có mặt của bậc giác ngộ và người phàm ở chỗ người phàm là có mặt bị nghiệp đì, nghiệp dẫn, nghiệp chi phối, còn bậc giác ngộ là phát nguyện, tình nguyện đến đó ta để làm công việc độ sinh. Giống như nhiều đại gia tỷ phú, nhiều nhà từ thiện, nhiều nhà hoạt động xã hội tình nguyện những nước nghèo nhất trên hành tinh như Somali ở châu Phi đến để làm các công việc nhân đạo. Còn những người nghèo cùng khốn khổ chết đói ở Somali là do nghiệp của họ hầm, nghiệp riêng và nghiệp chung của dân tộc họ. Cũng cùng có mặt nhưng thái độ có mặt và bản chất của sự có mặt đó là khác nhau. Phạm nhân đó, có mặt trong trại tù là kết quả của những hành vi phạm pháp và bị trừng phạt cỡ lịch. Còn giám thị, tức là các công an ở trong trại tù, cũng có mặt trong trại tù gần như 24/24 như để làm công việc thực thi công lý. Cả hai cùng ở trong tù, một loại tù lỏng, một loại là tù giam. Và bản chất đó, sự có mặt đó là khác nhau. Vấn đề 4, chú xứ của thức. Trong bài kinh này Đức Phật nêu ra có 9 cảnh giới mà thức với tư cách là thức tái sinh, hoặc là thức với tư cách là thức phát triển, hiểu được đạo đức, văn hóa, tâm linh, tức là một loại ý thức cao cấp hiện hữu thôi. Còn ngoài 9 cảnh giới này ra thì tâm thức đó ở một mức độ rất đơn giản, chỉ thuần tưởng hay là một cái ý niệm nho nhỏ thôi, không phát triển được. Đức Phật nêu ra gồm có 9 cảnh giới, được hiểu năm nay như là 9 loại hành tinh như sau. Một, nhỏ, các địa cầu nơi con người và chư thiên ở. Chư thiên trong cái cảnh này là con người ngoài hành tinh. Hai, nhỏ, ở trời phạm chúng. Ba, nhỏ, ở trời Quan Âm. Bốn, nhỏ, ở trời Biến Tịnh. Năm, nhỏ, không vô biên xứ. Sáu, nhỏ, thức vô biên xứ. Bảy, nhỏ, vô sở hữu xứ. Tám, nhỏ, vô tưởng hữu tình xứ. Và chín, nhỏ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Năm loại sau đó nó thuộc về các cảnh giới mà ý thức con người tưởng tượng hoặc vận dụng theo một cách thức có dụng ý để nhằm giải quyết các vấn đề trị liệu khổ đau, thì ở đó sự tồn tại của ý thức cao cấp là có mặt. Còn muốn lội đầu đó, từ con người cho đến Phạm Chúng Thiên, Quan Âm Thiên, Biết Tịnh Thiên, thì thực ra đó nó là hành tinh ngoài hành tinh mà con người đang có mặt. Nó cũng là một cái loại sự sống mà con người đó là cao cấp nhất thôi. Cho nên ở đây ý thức phát triển đó được xem là hiện hữu. Đức Phật dạy để thoát ly khỏi những nỗi khổ niềm đau do phát triển ý thức sai trái, thiếu phương pháp đó, thì hành giả cần phải thực tập như sau. Phải thấy rõ được cái tiến trình diễn ra gồm có 3 giai đoạn. Mỗi một giai đoạn được đánh giá bằng một cái loại vị, thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi chúng. Vị ngọt, vị nguy hiểm và sự xuất ly. Vị ngọt đó là cái giai đoạn vàng son, giai đoạn hạnh phúc, giai đoạn lý tưởng, giai đoạn đẹp đẽ, giai đoạn hoàn thiện, nơi mà ý thức hiện hữu. Và trong các mối quan hệ vợ và chồng, ta và người thân, ta và đối tác, nó cũng đều trải qua 3 giai đoạn như thế. Lúc đầu bao giờ nó cũng là một cái hấp lực rất đẹp, rất ấn tượng. Sau giai đoạn đó là vị nguy hiểm, bắt đầu nó có những cái manh nha về mâu thuẫn, về quyền lệ, về ganh tị, về hơn thua, về bất đồng. Nó tạo ra nhiều cái rạn nứt, nhiều cái không như ý. Và từ đó nó có một cái giai đoạn thứ 3 là xuất ly, tức là tách lệ, tách ly, rời bỏ, từ bỏ, đối lập nhau, đi ngược nhau, khác quan điểm nhau. Thì trong quan hệ vợ chồng đến một lúc mâu thuẫn xung đột đó, thì nó dẫn đến sự ly dị. Thì ly dị đây được xem giống là xuất ly. Còn nguy hiểm đó, được xem giống như là ly thân vậy. Cái gì nó cũng trải qua những cái tiến trình đó về phương diện tâm lý, ngoài trừ những cái thiện. Bản chất của Niết Bàn thì không trải qua 3 giai đoạn người yêu thôi. Còn thế giới hữu vi, những vật sự việc, con người, tình huống mang tính điều kiện đều diễn ra. Lúc đầu là ngọt ngào, kế đến là hiểu quy, sau cùng là rời bỏ. Bằng cách thức tự tập này, hành giả sẽ đạt được tuệ giải thoát khỏi các giới hạn của ý thức. Giới thiệu về chính chú xứ của thức ở mức độ cao cấp, Đức Phật nói ngay cả trong tình huống đó thức vẫn còn bị vướng kẹt, càng phải được tu tập chuyển hóa để làm sao nội hàm của thức đó trở thành trí. Và muốn làm được như thế, ta phải có tuệ giải thoát, tức là giải thoát các trói buộc của ý thức bằng trí tuệ. Vấn đề 5, 8 giải thoát gồm có những điều như sau. Một, nhỏ, tự mình có sắc, thấy các sắc pháp. Và ở đây xem đó là một phương diện giải thoát. Theo chúng tôi, hoàn toàn bị biên tập về sau, nó phản ánh gì đến sự giải thoát trong đạo Phật. Hai, nhỏ, không biết mình có sắc, thấy sắc bên ngoài tự thân, cũng là một phương diện giải thoát. Chẳng thấy nội dung giải thoát gì nằm ở chỗ này. Ba, nhỏ, tâm mạnh hướng đến được sự thanh tịnh, tức là cái quyết tâm dẫn đến sự thanh tịnh có thể có liên hệ đến nội dung Phật giáo, chấp nhận được. Bốn, nhỏ, chứng và an trú vào cõi không vô biên xứ, mà gọi là giải thoát thì không đúng. Nó là một cái ứng xử tâm lý tạm thời để trị liệu khổ đau. Khi mình bị đau quá, mình quán tưởng thân này là một cái cõi hư không rỗng tuếch bên trong, mà hư không thì không có chỗ bám, đau lấy đâu mà bám víu được. Đây là trị liệu dứt thời, chứ không phải là bản chất của giải thoát đích thực. Năm, nhỏ, chứng và an trú vào thức vô biên xứ, tức là quan sát và hình dung bằng tưởng tượng rằng thức của mình, tức là cái nhận thức là có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Đó là tưởng thôi, một loại dạng tưởng để cho tâm mình nó sáng suốt hơn, và do đó tưởng không phải là giải thoát vì đó không phải là trí. 6, trướng và ẩn trú vào vô sở hữu xứ, tức là trong vũ trụ này không có một cái vật sở hữu nào hết, không có vật thể, không có sở hữu, không có thanh, không có ngã, không có ngã sở hữu, không có pháp với các hình thức khác nhau. Và do đó các tổn thất của vô thường, các mất mát, sanh ly tử biệt, rồi thất bại, thất tình, thất nghiệp, vân vân, sẽ không có chỗ để bán, vì chúng ta đã hình dung là vô sở hữu rồi, không có gì hết. Cho nên các đau khổ đó rơi rụng rất nhanh. Đây cũng là một cách trị liệu khổ đau trong một số tình huống nhất định, chứ không phải là bản chất giải thoát. 7 nhỏ, chứng và ăn trú cõi phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là một cái loại nhận thức rất là tinh vi mà các hoạt dụng thô của ý thức bằng sự tưởng tượng, ý tưởng, vọng tưởng, quan tưởng, loạn tưởng đều không có mặt. Và cái tưởng vi tế làm cho người ta có cảm giác là thư thái, nhẹ nhàng, bay bổng. Cái đó cũng không phải là giải thoát, cái đó để giúp chúng ta quên đi khổ đau thôi. 8 nhỏ, chứng và an trú diệt thọ tưởng định, nhập vào loại thiền định, nơi đó các hoạt dụng của cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức kết thúc, tức là toàn bộ tiến trình ý niệm hóa không diễn ra. Bồ Đề Đạt Ma có 8 năm như thế. Và đây cũng không phải là giải thoát, đây chỉ là một trạng thái tạm thời để lắng dịu ý thức. Gấu bất cực, 1 năm có 6 tháng ngủ diệt thọ tưởng định, 6 tháng còn lại sống tỉnh bơ. Cũng cần nói thêm, từ không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng biên, phi tưởng xứ và diệt thọ tưởng định, 5 loại thiền này đó đã có trước khi Đức Phật giác ngộ. Trong rất nhiều bài kinh chúng ta thấy là Đức Phật dùng đến 9 loại thiền, khái niệm 9 thiền. 4 thiền đầu là do Ngài sáng tạo, 5 loại thiền sau gồm 5 thứ vừa nêu. Tức là Đức Phật sử dụng lại những thứ đã có mà theo Ngài nó có giá trị trị liệu nhất định. Về sau này, trong phần lớn các bài kinh, đặc biệt là trong kinh Tương Ưng, Đức Phật không giới thiệu đến 5 thiền sắc giới vừa nêu nữa, mà Ngài chỉ nói đến 4 thiền thôi. Đạt được xả niệm thanh tịnh, hành giả chuyển tâm về tâm minh thì đạt được 4 trí theo Đại Thừa, hoặc là chuyển tâm về tâm minh thì đạt được A-la-hán quả để có được giác ngộ chi kiến, tức là kiến thức về sự giác ngộ. Do đó theo chúng tôi, khái niệm 8 giải thoát không thuộc của Phật giáo, nhất là 2 nội dung đầu, thấy có sắc và nhìn thấy được sắc pháp, rồi thấy mình có sắc, không biết mình có sắc nhưng mà thấy được sắc pháp hoài cái tự thân này, có gì đâu là giác ngộ, đâu là một loại tưởng mà. Nhưng không biết tại sao nó lại được đưa vào trong kinh Tạng Pali, và cũng hiếm khi có một nhà Phật học nào, ngay cả ngài Phật Âm Buddha Gosa, chú giải 8 giải thoát này là cái gì. Đang khi chúng ta thấy hàng trăm các ngữ cảnh còn lại đó, giải thoát trong kinh Tạng Pali được Đức Phật mô tả bằng 2 khái niệm: tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Giải thoát là giải thoát khỏi tất cả các trói buộc tâm, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, đó là 4 cái chấp buộc lớn nhất. Còn 5 chấp buộc thấp là bao gồm tham ái, sân hận, rồi hôn trầm thùy miên, trạo cử hối quá và hoài nghi, rồi 5 chấp buộc cao, vân vân. Nói chung là tất cả các chấp buộc bao gồm các phiền não âm tính. Khi đã được cởi trói khỏi tâm thì người đó được gọi là giải thoát. Tâm giải thoát là giải thoát khỏi các trói buộc của tâm, vậy thôi. Tuệ giải thoát là cái dứt điểm, giải thoát bằng trí tuệ, tức là có được trí tuệ thì toàn bộ nỗi khổ niềm đau và sanh tử luân hồi kết thúc. Và trí tuệ ở đây được hiểu duy nhất và xác thực nhất trong ngữ cảnh này, đó là chúng ta thực hiện đầy đủ được đời sống đạo đức và thiền định, cho nên trí tuệ phát sinh. Đây là quan điểm giải thoát nguyên thủy trong đạo Phật. Còn bát giải thoát, mặc dù nó cũng có trong các kinh điển đầu tiên, nhưng mà nội hàm của nó không có gì là sâu sắc. Và 5 cái yếu tố sau đó nó thuộc về Bà La Môn giáo có trước, là 3 yếu tố đầu không biết là quan điểm của ai. Do vậy chúng tôi hoài nghi rằng đây là quan điểm phi chính thống của Đạo Phật được gắn vào trong Đạo Phật, nó trái với các quan điểm giải thoát vốn có mà Đạo Phật chủ trương. Nếu chúng ta đặt tổng thể bài kinh trong bốn nội dung, vừa thứ nhất là chính mắc sức của hiện hữu và khổ đau, năm dạng chấp ngã, đánh đồng ngã với thân, ngã với tâm qua năm tình huống, rồi chính cái cơ sở mà ý thức được phát triển ở mức độ cao, và cuối cùng đó là con đường giải thoát, thì chúng ta thấy nội dung đầu đó nói về bản chất của sanh tử, nội dung thứ hai đó là cái cốt lõi của dẫn đến sanh tử là chấp ngã, và nội dung thứ ba đó là những cái nỗ lực vượt từ một cái cảnh giới thấp lên đến một cái cảnh giới cao, mà ý thức đó là cái tiêu biểu để cho thấy được cái vượt trội về nhận thức đó. Nhưng rồi Đức Phật vẫn cho thấy cái cao cấp nhất của ý thức vẫn là sự chối buộc thôi, cho nên phải giải quyết nó bằng tuệ giải thoát. Còn 8 yếu tố giải thoát còn lại trong bài kinh này đó, nó là một cái phần biên tập về sau thôi. Xin kết thúc phần chánh kinh tại đây. Chúng ta còn 1 tiếng rưỡi thì mình là nghỉ giải lao khoảng chừng 15 phút. 8:50 chúng ta sẽ bắt đầu lại. Nay là 8:35, chúng ta sẽ nghỉ giải lao cho đến 8:50.